Mời quý thính giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa quảng bá với thế giới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam và tái khẳng định chính sách quốc phòng trung lập 4-0 của quốc gia Cộng sản Đông Nam Á khi phát biểu tại một trường đại học danh tiếng ở Ireland. Truyền thông trong nước cho biết ông Lâm tới Ireland hôm 1 tháng 10 để thăm cấp nhà nước và có bài phát biểu tại Đại học Trinity Dublin trong ngày thứ hai của chuyến thăm, vốn là chuyến công du đầu tiên của ông Lâm tới một nước châu Âu kể từ khi ông được bầu làm chủ tịch nước và kiêm nhiệm thêm chức tổng bí thư. Trước khi tới Ireland, ông Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mông Cổ sau khi thăm Cuba. Trước đó, ông Lâm tới Mỹ tham dự khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và gặp gỡ bên lề Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng một số hoạt động khác, bao gồm phát biểu tại Đại học Columbia ở New York. Tương tự như ở Mỹ, ông Lâm tại Ireland đã tới thăm trường đại học ở thủ đô Dublin hôm 2 tháng 10 và có bài phát biểu trước sinh viên tại đây. Trong bài phát biểu được VOV đăng toàn văn, ông Lâm nói rằng Việt Nam quyết tâm thực hiện hiệu quả ngoại giao thời đại mới khi nói đến bối cảnh kỷ nguyên phát triển mới. Không rõ ngoại giao thời đại mới của Việt Nam cụ thể là gì, nhưng điều này cũng đã được ông Lâm nhắc đến trong bài phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Columbia hôm 23 tháng 9 khi ông nói đến bối cảnh thế giới đang bước vào một kỷ nguyên mới. Trước khi ông Lâm lên thay thế cho ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư, vị cố lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra chính sách ngoại giao cây tre, được xem là sự kết hợp của việc vững chắc nhưng mềm dẻo trong quan hệ đối ngoại với các nước trên thế giới. Chính sách ngoại giao này cho đến nay được quốc tế ca ngợi khi Việt Nam cân bằng được mối quan hệ với nhiều cường quốc có xung đột với nhau, đặc biệt là Mỹ và Trung Quốc. Sau khi tiếp quản chức Tổng Bí thư, ông Lâm không nhắc tới ngoại giao cây tre, nhưng trong các bài phát biểu của mình thường nói đến việc Việt Nam sẽ vươn mình trong kỷ nguyên mới. Trong bài phát biểu tại Đại học Trinity Dublin, nhà lãnh đạo Việt Nam nói về việc đề cao chủ nghĩa đa phương và rằng Việt Nam kiên định mục tiêu độc lập gắn liền với chủ nghĩa xã hội, cũng như nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Tương tự như khi phát biểu tại Đại học Columbia, ông Lâm cũng tái khẳng định lập trường mà các nhà lãnh đạo Việt Nam nhiều lần đưa ra trước đây trong các dịp phát biểu trước cộng đồng quốc tế về chính sách quốc phòng 4-0 trước các sinh viên ở Ireland. Nhắc lại việc Việt Nam không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, ông Lâm nói rằng Việt Nam phản đối chính trị cường quyền và ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình. Ông Lâm không nhắc đến cụ thể nước nào, nhưng Việt Nam và Trung Quốc trong nhiều năm qua có những xung đột về chủ quyền trên Biển Đông. Mới nhất, Việt Nam lên tiếng phản đối hành vi mà họ cho là thô bạo của Hải cảnh Trung Quốc, làm thương tích các ngư dân Việt Nam, dù Trung Quốc bác bỏ cáo buộc này. Tranh chấp trên biển là một điểm nóng trong xung đột ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thế giới đang trải qua những thay đổi mang tính thời đại, trong đó châu Âu và châu Á, Thái Bình Dương là hai khu vực chịu nhiều tác động sâu sắc nhất. Từ nay đến năm 2030 và nhìn xa hơn là đến năm 2045 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới, ông Lâm nói khi phát biểu tại Đại học Trinity Dublin. Ông Lâm cho biết ông đã gặp và hội đàm với Tổng thống Ireland Mike Higgins và rằng hai bên đã nhất trí các nguyên tắc và phương hướng hợp tác để đưa quan hệ song phương bước sang kỷ nguyên mới. Theo ông Lâm, hai bên tái khẳng định các giá trị chung và đề cao chủ nghĩa đa phương. Khi tiếp đón ông Lâm hôm 2 tháng 10, Tổng thống Higgins nói rằng cả Ireland và Việt Nam đều đánh giá cao giá trị của hòa bình và ổn định trong một thế giới đầy biến động và hiện đang trở nên nguy hiểm trở lại. Trong bài phát biểu được Văn phòng Tổng thống Ireland công bố, ông Higgins ca ngợi cách tiếp cận ngoại giao không liên kết và chính sách 4-0 của Việt Nam. Ông nói chiến lược không liên kết này và mối quan hệ lành mạnh cân bằng với các cường quốc đã có hiệu quả cho Việt Nam. Còn ông Lâm khi phát biểu tại Đại học Trinity Dublin đã thông báo rằng Việt Nam sẽ chính thức mở đại sứ quán tại Ireland. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, chuyến công du của ông Lâm tới Ireland là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên kể từ khi hai bên thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1996. Theo ghi nhận của tờ báo này, lãnh đạo cấp cao hai bên trao đổi các biện pháp thúc đẩy hợp tác sâu rộng trên nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục và đào tạo. Hàng chục con hổ, báo và sư tử nuôi nhốt đã chết trong tháng qua tại một số tỉnh miền Nam Việt Nam với các xét nghiệm cho thấy những con thú này dương tính với cúm gia cầm, theo truyền thông trong nước. Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online hôm 3 tháng 10 cho biết rằng Đồng Nai quyết định tiêu hủy 20 con hổ và một con báo chết do cúm AH5N1. Trước đó, tờ báo này trong một ghi nhận vào ngày 1 tháng 10 nói rằng nhiều con hổ và báo tại hai khu du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Long An đã chết vì nhiễm loại cúm này. Những con hổ và báo này được nhốt tại khu du lịch Vườn Xoài và các mẫu bệnh phẩm hổ lấy tại đây được đại diện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Nai xác nhận kết quả dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 theo Tuổi Trẻ. Trong khi đó, theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam, có 30 con hổ và sư tử đã chết tại vườn thú Mỹ Quỳnh ở tỉnh Long An từ đầu tháng 8 đến ngày 16 tháng 9. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương thuộc Cục Thú y được tờ báo này trích dẫn cho biết những con hổ và sư tử này chết do virus cúm AH5N1. Các đơn vị chức năng tỉnh Long An cũng đã tổ chức tiêu hủy hổ và sư tử đã chết bằng hình thức chôn, khử trùng, tiêu độc theo quy định để đảm bảo vệ sinh môi trường, theo tin tức. H5N1 là loại virus cúm A có khả năng gây bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ở gia cầm. Sự lây lan của cúm gia cầm này sang các loài động vật có vú, bao gồm bò, chó, mèo và thậm chí cả cá heo trên toàn thế giới, đã làm dấy lên lo ngại về khả năng lây truyền từ người sang người. Bác sĩ Phan Văn Phúc của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Long An cho biết rằng những con hổ ở khu du lịch Vườn Xoài được cho ăn thịt cà trước khi có biểu hiện nhiễm bệnh và chết, theo báo Đồng Nai. Giải thích lý do vì sao cả đàn hổ cùng ăn thịt cà nhưng có con chết, có con vẫn còn sống. Bác sĩ Phúc được tờ báo trích lời nói rằng có khả năng trong đàn gà mà công ty cung cấp cho khu du lịch có những con bị nhiễm bệnh và có những con chưa nhiễm bệnh. Bộ Y tế hồi tháng 3 nói rằng Việt Nam đã ghi nhận ca mắc cúm gia cầm trên người sau nhiều năm không ghi nhận và kêu gọi mọi người cảnh giác cao, cũng như thực hiện các biện pháp phòng ngừa đối với căn bệnh có nguy cơ tử vong gần 50%. Hiện chưa có bằng chứng loại cúm này lây từ người sang người, nhưng căn bệnh này trên người hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo trên trang web của mình rằng không nên tiêu thụ thịt và trứng sống hoặc chưa nấu chín từ các khu vực đang có dịch cúm gia cầm do nguy cơ lây nhiễm cao. The Voice of America,
VOA. Đây là một chương trình sinh hoạt văn học được tổ chức dịp cuối tuần ở ngoại ô thủ đô nước Mỹ, thu hút khá nhiều người yêu mến văn học Việt sinh sống trong vùng tới tham dự. Vào thời điểm này, khi tiết trời đã vào thu mát mẻ, thì những chương trình văn học như thế này thường xuyên được các hội đoàn thuộc cộng đồng gốc Việt tổ chức để giới thiệu những tác phẩm mới phát hành, trao đổi về tình hình văn học ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Nhà văn Phong Thu hiện sinh sống tại quận Montgomery, bang Maryland nói:
Chúng ta thứ nhất là một cái niềm vui để mà có thể gặp gỡ, trao đổi với nhau về văn học nghệ thuật cũng như là những cái kinh nghiệm học hỏi. Thứ hai là chúng ta nhớ đến quê hương Việt Nam của chúng ta. Chúng ta muốn truyền bá những cái văn hóa cũng như là những cái truyền thống của người Việt Nam đến với thế hệ trẻ.
Đời sống văn học Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ có thể nói là khá sôi động và phong phú, với sự tham gia của nhiều hội đoàn và cá nhân khác nhau trong cộng đồng. Người Việt sinh sống trong vùng cũng có cả một tủ sách văn học tiếng Việt riêng, có tên gọi là Tiếng Quê Hương, với hàng trăm đầu sách cả trong và ngoài nước đã được xuất bản thông qua tủ sách này trong hàng chục năm qua. Việc sáng tác và duy trì văn học Việt ở hải ngoại luôn là một thách thức lớn dành cho các tác giả và cả những người ưu tư về vấn đề này. Nhưng bằng nhiều nỗ lực khác nhau, các tác phẩm mới vẫn được xuất bản đều đặn hàng năm và đến tay bạn đọc yêu mến văn học Việt ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Nhà thơ Cao Nguyên hiện sinh sống tại quận Fairfax, bang Virginia cho biết:
Để là nói lên cái tinh thần của một người Việt quốc gia ly hương đi vào cái thế giới tự do, nhưng mà luôn nhớ về quê hương dân tộc. Và trong tất cả các tác phẩm của tôi đều ghi trong đó cái tâm tình của một người con của mẹ Việt Nam.
Nhà thơ Tạ Ân, chủ tịch Văn bút Việt Nam Hải ngoại Đông Nam Hoa Kỳ thì chia sẻ:
Những người hơi lớn tuổi một chút xíu đều có những cái ưu tư về tương lai, và thật sự cái ưu tư đấy nó cũng có cái lý do của nó. Người ta không có biết là tương lai thì là cái nền văn hóa và đặc biệt tiếng Việt sẽ đi về đâu. Những cái cuộc tổ chức như thế này nó một chút xíu nào đó nó cũng cổ động người Việt của mình lưu tâm tới nền văn hóa Việt Nam ở hải ngoại. Thật sự nếu mà nói tới văn hóa thôi thì nó chưa đủ, mà mỗi một lần cái này nó nhắc lại cho chúng ta nhớ tới cái quê hương, cái xứ sở, cái nguồn gốc của chúng ta.
Đây là nhà văn Uyên Thao, một trong những người sáng lập tủ sách tiếng quê hương ở khu vực thủ đô nước Mỹ. Trong gian nhà nhỏ của ông ở ngoại ô, thứ nhiều nhất tất nhiên là những tác phẩm văn học Việt. Hàng nghìn cuốn sách nặng trĩu cả tủ sách lớn trong nhà là tác phẩm của tủ sách tiếng quê hương và của những người bạn văn chương cả ở trong nước và ở hải ngoại. Những câu chuyện về văn chương Việt và cách phổ biến chúng tới với bạn đọc trẻ vẫn thường xuyên được trao đổi trong căn phòng nhỏ này hàng ngày. Trong thời gian tới đây, tủ sách tiếng quê hương dự kiến sẽ ra mắt một website riêng, giới thiệu những tác phẩm đã và sẽ xuất bản để có thể có thêm nhiều hơn nữa những bạn đọc yêu mến văn học Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.